Ba la mật là gì, tinh là gì, kim cương là gì. Kim cương là một thứ hy hữu, quý, bảo vật. Kim cương là gì? Bảo vật hy hữu là bởi vì rắn chắc, quang minh. Thành ra nó có những cái nghĩa như vậy. Thành ra ví Bát Nhã thì trí tuệ nó cũng hy hữu, thành ra mới nói hy hữu Thế Tôn. Bởi vì không có pháp nào có thể phá nổi cái trí tuệ hết, nó bí nó như kim cương, nó còn quý báu nữa. Thì đó là những cái ý nghĩa mà bình thường mình cũng từng nghe, từng biết. Thì mình biết là mở đầu thì khi nào khi mà An Nan hỏi Đức Phật là sau khi Như Lai nhập Niết Bàn rồi nó thì kết tập kinh điển lắm, thì nên đề cái gì, chữ gì đầu. Thì Đức Phật đáp dạy cho An Nan là như thị ngã văn. Thành ra bất cứ cái kinh nào cũng mở đầu bằng như thị ngã văn. Mà ngã đó là An Nan, là đúng như vậy tôi nghe. Mà như thị nó cũng có nhiều nghĩa nữa. Chẳng hạn như là có nhiều nghĩa, chẳng hạn như nói là như á, như là vô sinh mà thị là vô diệt. Mà như còn là như như bất động. Thị là các pháp đều là Phật pháp, nó nói là thị. Thì mình biết cái chữ như thị nó nhiều nghĩa, mà như thị nó còn có cái nghĩa là chỉ cho cái vấn đề rằng là thị đó là chỉ cho cái mà đương hạ tức thị. Còn như đó là chỉ cho chân như, chân như thường hằng đó. Còn thị nó chỉ cho là đương hạ tức thị, thì đó là như thị. Còn bình thường cái nghĩa bình thường của nó là như thị, đó là đúng như vậy mà tôi nghe. Thành ra mở đầu nó đều là như thị ngã văn hết. Và mỗi lần mà An Nan kết tập kinh điển đó, thì khi An Nan mà lên đài, lên pháp tòa nó để mà tuyên đọc lại kinh điển, tuyên nói lại những cái lời dạy của Đức Phật đó, thì bây giờ tự nhiên An Nan nó hiển hiện 32 tướng tốt. Nhưng mà khi mà An Nan lìa khỏi cái pháp đài đó, thì An Nan lại trở về với lại cái hình trạng bình thường của An Nan. Thì đó cũng là biểu thị cho cái vấn đề là tín. Như thị nó chỉ cho tín, tức là đúng như thế, đúng như vậy, đúng với lại cái sự thật. Mà sự thật này là một cái sự thật của chân lý, của vĩnh hằng, không phải là một cái sự thật của thế gian, của nhất thời. Thành ra ở nguyên cái vấn đề mà là từ cái chỗ mà như thị ngã văn mà cho đến cái mà nghĩa là cùng với lại đại chúng câu hỏi đó, thì thường rằng là nói rằng kinh nào cũng mở đầu nó là phải khởi cái tin trước nhất, rồi mới khởi pháp đó. Tại vì nếu không tin đó, thì nói pháp cũng vối thôi. Thành ra phải tin trước cái đã. Thành ra Ngài Long Thọ mới nói rằng là Phật Pháp Đại Hải tín vi năng nhập. Thành ra tin là khởi đầu, là căn bản để mà vào đạo. Thành ra như thị nó cho đến cái chỗ mà rằng là cùng với lại thiên nhị bách ngũ thập nhân câu, nguyên cái phần đó là phần khởi tín, mà kinh nào cũng bắt buộc cũng phải có, cũng phải trải qua. Và mình biết rằng kinh nào cái kết cục cũng là tín thọ phụng hành, là để chỉ cho cái vấn đề rằng là đã tiếp thọ được cái giáo pháp đó. Mà đã tiếp thọ được cái giáo pháp đó là bởi vì đã khởi tín, đã khởi tín cho nên đã tiếp thọ được pháp. Thành ra mới rằng là tín thọ phụng hành, tin và thọ chỉ mà làm theo Đức Phật chỉ bày. Như vậy đó là có nghĩa là tín nó thành tựu, cái điều tín nó thành tựu đó, mà tín thành tựu đó cho nên năng nhập vào Phật pháp đại hải. Mà vì như vậy đó mà năng ngã, năng hành xử được nhất thiết pháp, cho nên gọi là trí vi năng độ, là vượt qua khỏi cái biển Phật pháp nói trên, tức là không có bị trì trệ, không có bị chìm đắm ở trong, mà có thể thực hiện các pháp như đại hải mà không bị trệ, mà không bị chấp. Thành ra cái đó là nhờ của trí tuệ. Thành ra năng độ, độ đây có nghĩa rằng là không có nhiễm, không có chấp. Mà tại vì nếu mà các pháp đó, mà có là chính pháp đi chăng nữa, nhưng mà nếu chấp đó, thì cũng thành nhiễm, thì cái sự chấp đó nó thành cái nhiễm tâm, vọng hoặc, vọng tưởng. Thành thử khi mà nói tín thọ phụng hành là có cái ý nghĩa là như vậy. Tức là đương nhiên là tín thành tựu, trí cũng thành tựu. Và trí thành tựu đó là cái trí gì? Là cái Phật trí kiến, là cái mà Đức Phật muốn khai thị, là cái mà Đức Phật muốn chỉ bày. Thành ra như vậy á, thì cái Phật sự nó viên thành là bởi vì Đức Phật thì hiện ở đời ngoài cái mục đích rằng là khai thị cái trí nói trên, là làm cho mình ngộ nhập được cái trí nói trên. Ngài là người khai thị cái trí, mình là người ngộ nhập cái trí. Thì cái câu tín thọ phụng hành, thì suốt cái quyển kinh nó là vấn đề khai thị. Tín thọ phụng hành nó là cái vấn đề ngộ nhập được, tức là được khai thị cái trí đó rồi, và bây giờ phụng hành là để ngộ nhập. Tín thọ là đã được khai thị, và phụng hành là để ngộ nhập. Thành ra như vậy thì Phật sự viên thành. Nếu mà giả sử như rằng là thuyết pháp giảng đạo nhưng mà không khai mở được Phật trí kiến, mà cũng không ngộ nhập được Phật trí kiến, thì gọi là Phật sự đó không có được viên thành, không có được viên mãn. Và Phật sự là không ngoài một cái mục tiêu rằng khai thị cho chúng sinh, khai mở được cái Phật trí kiến. Không có Phật sự nào mà thoát ly được vấn đề đó. Nếu mà thoát ly vấn đề đó thì Phật sự đó không phải là Phật sự. Ví dụ như chẳng hạn, thì dù bây giờ mình xây chùa tạo tượng là một cách gián tiếp để trí tuệ được mở mang. Vì sao? Vì xây chùa tạo tượng đó là phương tiện để có nơi hoằng pháp độ sinh, có nơi thuyết pháp giảng đạo, có nơi thính pháp văn kinh. Thành ra vì như vậy đó mà nhờ cái thính pháp văn kinh, cái thuyết pháp giảng đạo với cái thính pháp văn kinh đó mà Phật sự được viên thành. Có nghĩa là cái sự việc mà Như Lai muốn hành đó, nó được viên mãn ở thế gian. Thành chính vì vậy xây chùa tạo tượng nó chỉ là một cái vấn đề gọi là gián tiếp, mà nó còn có công đức nữa, hà huống là trực tiếp. Thành ra cái vấn đề mà xây chùa mới tạo tượng á, nó là vấn đề gián tiếp để tạo công đức. Còn vấn đề trực tiếp để tạo công đức là vấn đề của chuyển pháp luân và thính pháp văn kinh. Và cái công đức hiển bày đó chính là cái vấn đề rằng là được khai thị và được ngộ nhập Phật trí kiến. Đó là công đức gì bằng hết. Anh nói là cái công đức mà trực tiếp nhất. Anh rất sở dĩ mà nói rằng là cái kia nó chỉ là gián tiếp xây chùa tạo tượng mà nó còn có công đức nữa, thì hà huống là vấn đề trực tiếp. Thế nhưng mà rồi lâu dần thì chúng sinh ngộ nhận, lấy tất cả những cái mà gián tiếp đó biến thành những cái mà là cứu cánh của việc tu hành. Tức là chỉ có dụng tâm và nỗ lực xây ngôi chùa thôi, mà không có dụng tâm và nỗ lực trên cái vấn đề tính pháp văn kinh mà ngôi chùa cố ý tạo dựng nên để làm chuyện đó. Nhưng mà rốt cuộc thì ngôi chùa tạo dựng nên chỉ để làm ngôi chùa mà thôi, và để cho mọi người duy trì nó, cung phục nó và duy trì nó mà thôi. Còn nó không có làm được một cái khả năng nào về Phật sự đúng nghĩa. Thành ra nếu mà chỉ có như thế thôi á, thì may ra có phúc báo nhân thiên mà tuyệt nhiên cũng đức không có. Thành ra Đạt Ma mới chê Lương Vũ Đế. Và rồi mình biết rằng là đó, cái lý do chê rồi, hay là chính ngài Vĩnh Gia Huyền Giác cũng chê những cái chuyện phúc báo nhân thiên, mà mình tụng kinh công phu chiều cũng có chê phúc báo nhân thiên. Vì Phật Pháp Đại Thừa ở đâu cũng chê phúc báo nhân thiên, mà rất hết mực tán dương công đức. Thì mình biết cái lý do là chẳng hạn như khi mình xây chùa là một cái phúc báo hữu lậu, bởi vì nhân hữu lậu thành ra quả hữu lậu. Thế nào là nhân hữu lậu? Chẳng hạn chỉ có vấn đề mà chỉ nghĩ là vấn đề rằng là xây chùa tạo tượng không thôi, mà không nghĩ đến cái chuyện rằng là nó là môi trường để mà Hoằng Dương Chính Pháp, nhờ vì nó là môi trường Hoằng Dương Chính Pháp mà nó là môi trường để tạo dựng công đức. Nhưng nếu bỏ cái vế sau đi thì nó chỉ còn là một cái môi trường phúc báo nhân thiên thôi, chứ không phải công đức. Tại mình gạt bỏ cái vế công đức đi rồi. Sở dĩ sao nói xây chùa tạo tượng đó, nó chỉ là một cái nhân hữu vi hữu lậu. Thành ra nó chỉ quả tạo được một cái quả hữu vi hữu lậu, là vì ý lẽ rằng nó hữu vi và hữu lậu ở chỗ nó có giới hạn. Là bởi vì một ngôi chùa nó cũng chỉ kéo dài được trăm thế kỷ, rồi thì nó cũng bị diệt vong với thời gian. Thành ra nó có giới hạn đối với thời gian. Về mặt không gian, ngôi chùa đó nó chỉ có lợi ích ở trong một cái phạm vi bao nhiêu dặm nó mà thôi. Thành ra không gian nó có giới hạn. Nếu bây giờ mà nói rằng là ngôi chùa đó nó rất là lợi lạc, thế nhưng đối với những người ở xa nó hàng vạn dặm, thì những người đó cũng không có được ân chiêm cái lợi ích của nó. Thành ra lợi ích của nó về không gian có giới hạn, về thời gian cũng có giới hạn. Và một khi mà nó đã có giới hạn như thế thì đương nhiên cái quả của nó cũng có giới hạn. Thế nhưng vấn đề mà thuyết pháp mà độ sinh á, thì nó với hai thời, không gian cũng như thời gian, nó đều vô giới hạn. Thành ra mình hiểu rằng, tỷ dụ như rằng là các vị cao tăng đó, Huệ Năng, Trí Giả, Trần Viền Giang, Cú Ma La Thập vân vân, vô số các vị thánh tăng thuyết pháp độ sinh, nó không có giới hạn về thời gian, bao nhiêu thế kỷ rồi nó vẫn còn tồn tại, nó không có bị không gian cản trở, bởi vì nó vượt quá không gian, mà bất cứ ở đâu người ta cũng có thể được nghe và được biết đến. Nhưng mà ngôi chùa thì người ta không có được như vậy. Nhưng những cái lời giảng dạy, những cái lời tuyên thuyết giáo pháp đó, thì nó không có trụ ở một không gian hay thời gian nào, mà nó lưu thông. Nó lưu thông không có một cái gì, một thời gian nào hay một không gian nào cách trở nó được. Thành ra chính vì nó vô hạn với thời không như thế, thành ra quả của nó cũng vô hạn. Quả vô hạn nó thì gọi là công đức vô lậu, mà quả mà giới hạn nó thì gọi là phúc báo nhân thiên hữu lậu, tại vì có giới hạn. Thành ra nếu mà chúng sinh mà không hiểu tất cả những vấn đề như thế thì đương nhiên khi họ xây chùa và tạo tượng, họ mất phần công đức, họ chỉ có thu thập được phần phúc báo nhân thiên mà họ mất đi cái phần của công đức. Nhưng nếu họ hiểu vấn đề là nó chỉ là gián tiếp, nó chỉ dùng để mà có cái nơi để có thể tính pháp vân kinh hay để tuyên thuyết giáo nghĩa, để mà được khai thị hay được ngộ nhập, thì như thế ngôi chùa nó trở thành có công đức vô lậu. Thành ra khi mà biết như thế thì biết Phật sự nó nằm ở đâu. Tại vì Phật sự không khi nào xây dựng một cái mà hú lậu cho mình. Mà Phật sự Đức Phật đang thị hiện nơi đời á, không phải để tìm một cái phước ở trong cái tam giới gia cho mình, tìm một cái yên ổn trong tam giới gia cho mình. Và Đức Phật luôn luôn chỉ ra là tam giới du nhi hỏa trạch, những chỗ nào yên hết, mà chỗ nào cũng bất an hết. Thế Đức Phật chỉ cho mình như vậy, cho nên mới chỉ cho mình một cái nơi an ổn nhất, một cái cảnh giới an ổn nhất. Cảnh giới này á, không có đến được bằng đôi chân, bởi vì cảnh giới này gọi rằng là vô trụ xứ niết bàn, hay là tự tính thanh tịnh niết bàn, không thể đến được bằng đôi chân, bởi vì nó là vô trụ xứ, mà chỉ có thể thể hiện nó ra được bằng trí tuệ. Cho nên cái bát nhã ba la mật đó, cho nên cái bát nhã nó là ba la mật, là bởi vì nó có thể đưa mình đến một cái bờ mà vốn không có bờ. Người ta có thể đến được bờ bên kia bằng bờ bên này, nhưng người ta không thể đến được một cái bờ mà phi bờ, một cái ngạn phi ngạn, một cái ngạn bằng là vô trụ xứ. Nhưng nó đến được bằng, chỉ đến được bằng trí tuệ là thể hiện ra. Và khi thể hiện ra thì tam giới gia này không nơi nào mà nguy hết. Mà không thể hiện ra thì chỗ nào cũng bất an. Hành bát nhã đi đôi với ba la mật. Thì kinh này nói đến bát nhã, nói đến những cái tính chất hy hữu, kiên cố, quang minh của bát nhã, gọi là kim cương. Là đương nhiên mục tiêu đó là chỉ cho như vậy. Nhưng mà cái vấn đề rằng là con người ta mà sở dĩ nhận ra là bởi vì mê mất bản tâm đó, thất mất bản tính. Cái mà mê mất bản tâm mà thất mất bản tính đó, thiên hạ lấy cái mê cái thất đó làm tâm của thiên hạ. Thành ra đối với lại chư Phật, bát nhã vẫn hiện hữu, nhưng mà tại vì mình mê bát nhã, thành ra có cách thuận hay có cách nghịch để mà làm cho cái bát nhã kia tái quang minh. Nói tái quang minh đây có phải rằng là nó mất quang minh rồi, mà rằng là tại từ cái kỳ tâm, cái tâm của chúng sinh đó nó mê thất cái quang minh nói trên. Ánh ra không phải rằng là làm cho mặt trời tái xuất hiện với một người mù, không có nghĩa là mặt trời xưa nay nó mất, mà chỉ làm, thật sự mà nói thì làm tái quang minh cho người mù, thì từ thiên người mù thấy mặt trời xưa nay vẫn hiện hiện. Cho nên muốn tái quang minh thì phải chữa bệnh mù. Bởi vậy Phật Pháp cũng vậy, muốn tái quang minh thì phải chữa bệnh mê. Mà mê đó là ở nơi kỳ tâm, là ở nơi mê tâm. Thành ra trước khi mà chữa bệnh thì y sĩ khi nào cũng phải nhấn mạnh cho bệnh nhân hiểu rằng là bệnh nhân có bệnh, và tin rằng là bệnh nhân có bệnh. Và nếu bệnh nhân tin rằng là mình bệnh thì bệnh nhân mới nỗ lực chiếu theo lời dạy của y sĩ để mà chữa trị. Và nếu không tin thì không có chịu chữa. Thành ra phải khởi tín nhất nhất. Thì mình biết rằng là cái phần khởi tín thì khi nào cũng chia ra là làm lấu 6 sự kiện mà người ta thường gọi là lục chủng thành tựu, hoặc là có nơi gọi tắt hơn lục thành tựu, là 6 cái thành tựu. Tại sao vậy? Tại vì thành tựu 6 thứ đó thì tín thọ có thể thành tựu. Thế cái thành tựu Thứ nhất nó là như thị, nó gọi là văn thành tụng, à, tín thành tụng. Cái thứ hai gọi là ngã văn đó, thì gọi là văn thành tụng. Cái thứ ba nhất thời đó thì gọi là thời thành tụng. Cái thứ tư Phật gọi là chủ thành tụng. Cái thứ năm tại mỗi quốc mỗi xứ gì đó thì gọi là xứ thành tụng. Cái thứ sáu là cùng với những người nào câu hội nhất xứ thì gọi là chúng thành tụng. Như vậy thì cái lòng tin được thành tựu ở nơi cái vấn đề là nghe đó. Nghe ai? Nghe Phật. Hồi nào, ở chỗ nào, có những ai, tất cả những cái đó nó làm tin. Mà khi tất cả những cái đó mà hội hợp nó thành lại đó thì đương nhiên rằng là tín thành tựu, nói chung là người ta tin được. Thì chẳng hạn hồi nãy con nói như thị rồi, ngã văn là An Nan đã thưa thỉnh Đức Phật, và chính An Nan là người nghe đó. Mà rồi nếu mà muốn nghe được cái như thị á thì phải rằng là cái ngã văn, mà ngã văn đó nó, nếu mà nói theo cái ý nghĩa mà của Bát Nhã nữa đó, thì ngã đây đó là cái tự tính bổn lai thanh tịnh, cái tự tính mà vô sinh vô diệt, mà trạng nhiên thanh tịnh. Ngã đó cưỡng danh gọi là ngã thôi. Anh ấy giống như Huệ Năng nói rằng là tùng tự tính trung khởi, tức là khi thính pháp vân kinh đó, thì phải tùng tự tính trung khởi. Rồi văn đây là đương nhiên cái vấn đề đó. Văn nó thì nhận ra tất cả những cái mà âm thanh hay là ngôn ngữ mà thầy đều là hữu vi, thành ra chỉ mượn nó mà không bám vào nó, mà chỉ mượn vào nó để mà thấy được cái thực tướng của văn. Thì bây giờ đó mới là nghe. Cho nên vì vậy cái nghe nó phải trải qua cái tiến trình của tư duy để nó thành văn huệ. Thành ra nó là như thị ngã văn. Mà bốn cái chữ đó nó đủ lên nói lên tinh thần và căn bản để mà thính pháp vân kinh. Phật thì khỏi diễn tả, bởi vì mình cũng có một cái khái niệm rất là nhiều về Phật rồi. Còn nhất thời ở đây là chỉ cho cái thời gian, một cái thời gian thành tựu gọi là thời thành tựu, một cái thời gian thành tựu. Thời gian đó là cái thời gian mà khi mà đại chúng là gồm những người hữu duyên với Phật, với pháp. Thành ra đại chúng ở đó được cùng với Phật câu hội, được cùng với pháp, được nhất thời. Là Đức Phật có nhân duyên với đại chúng đó, cho nên thuyết cái giáo pháp đó. Tức là đại chúng ở đó có cái nhân duyên với cái giáo pháp đó, và có nhân duyên với Phật. Thành ra đại chúng nó có nhân duyên với Phật pháp. Và đặc biệt nói riêng là cái pháp mà nhất thời nó được Đức Phật tuyên dương. Thành ra cái thời gian nào mà những kẻ hữu duyên hội ngộ với chư Phật để được nghe những cái pháp mà họ có nhân duyên đó, thì thời đó là thời thành tựu. Thì thời đó thời thành tựu của nhất thiết những kẻ hữu duyên nói trên. Thời xứ thì cũng vậy, là Phật tại chỗ nào mà thuyết pháp thì thời với xứ đó chỉ là chỉ cho thời gian không gian. Rồi cùng với lại đại chúng, thì đại chúng ở đây đó là chỉ cho những đại chúng thường thường câu hỏi với lại Đức Phật đó, là toàn rằng là đại chúng mà có những nhân duyên lớn Thứ nhất là chỉ có nhân duyên với kinh điển thôi, tức là pháp, là cũng đủ là hàng thiện nam tử thiện nữ nhân rồi. Hà huống là cả Phật nữa. Cả Phật lẫn pháp là chỉ cho đại chúng đó ở trong một cái thời, một cái xứ gọi rằng là thời chính pháp. Thành ra thời đó có Phật, có giáo pháp, có đầy đủ. Thành ra vì vậy đó mà đại chúng đó nghe xong thầy đều chứng quả, tại vì đại chúng đó đều hiện hữu ở nơi chính pháp, trụ ở trong chính pháp. Thành ra thời không nó đều chỉ cho thời không của chính pháp. Chúng đó là chúng mà nương tựa chính pháp, trụ chính pháp. Kinh đây thì không có đề cập tới vị Bồ Tát nào, mà đề cập tới toàn là đại tỳ kheo, đại A-la-hán. Thì thường thường thì, đại A-la-hán hay được định nghĩa rằng là, nếu là tiểu A-la-hán đó, thì được định nghĩa rằng là cử ác thủ thiện. Còn nếu rằng là thiện ác câu khiển thì là đại A-la-hán, tức là không có thủ xả. Thì đó thì được gọi là A-la-hán. Như thế thì mình hiểu sơ qua cái phần mà khởi tín đầu tiên của kinh điển. Có cái vấn đề ở trong kinh này mà nói chi tiết mà tại nơi nào, chẳng hạn như tại kỳ thọ cấp của Động Phiên, thì mấy cái đó mình, mấy cái điển, cái tích đó mình cũng biết hết rồi. Đây nói giữ đại tỳ kheo, thì nó đại tỳ kheo là như vậy. Tiểu tỳ kheo á là khử ác mà thủ thiện, mà đại tỳ kheo đó là thiện ác cầu khiển. Thì bây giờ mới nói đến cái vấn đề gọi là nhĩ thời đó. Thì mở đầu nói rằng là tôi nghe như vậy, nó một thuở Đức Phật tại nước Xá Vệ, nơi vườn cấp của đập cây Kỳ Đà, cùng với các đại tỳ kheo 1250 người câu hỏi. Rồi bây giờ đó là đến giờ ăn, Thế Tôn biết trước y trì bát nhập vào trong thành Xá Vệ, khất thực ở trong thành. Sau khi mà lần lượt khất thực rồi thì trở về bổn xứ, cơm nước xong thì ngài thu y bát, rửa chân rồi thì ngồi kiết giả phu tọa. Thì kiết giả phu tọa nó là chỉ cho nhất thiết pháp không, cái thế ngồi và kiết giả phu tọa nó gọi là kim cương tọa. Thì ở đây nhĩ thời là ngay cái lúc đó. Thì bây giờ thường thường là đến giờ ăn đây không phải là ngọ thời, mà đến giờ chuẩn bị. Thì thường thường rằng là, chẳng hạn nói ví dụ trước đó là giờ thìn, giờ tỵ, thì Đức Phật đi khất thực lần lượt như vậy ở trong thành cho đến giờ ngọ, thì ngài trở về bổn xứ mà dùng cơm nước. Thì mình biết là trước y trì bát thì y với bát tượng trưng cho cái vấn đề của đời sống. Tức là cái vấn đề mình biết là cơm ăn áo mặc là hai cái thứ mà cần thiết. Giống như một nhà hiền triết của Trung Hoa nói như vậy, bảo rằng là người ta vì cái vấn đề mà là đời sống của cái thân, tức là cơm ăn áo mặc á, mà phải lam lũ, mà phải chịu nhọc nhằn để mà duy trì nó. Nhưng mà người ta cũng quên đi rằng là lo duy trì cái thân mà không có lo duy trì cái tâm. Là bởi vì nếu mà xét thân tâm á thì tâm làm chủ chứ không phải là thân làm chủ. Tâm làm chủ, thân chỉ là công cụ của tâm thôi. Mà người ta chỉ lo cho cái công cụ mà người ta không lo cho chủ nhân ông. Người ta không có biết lo cho chủ nhân ông. Có nghĩa là người ta biết lo cho cái bản tâm. mà biết rằng là nếu mà làm chủ được cái tâm này á, thì thân này chẳng có cái điều gì để mà lo nữa. Mà nếu chỉ lo cho cái thân này thì lo đến vĩnh cửu, mà không bao giờ ngớt lo hết. Còn đạo Phật thì nói rằng cái chuyện của một ngày là chuyện cơm ăn áo mặc, chuyện của một năm, chuyện của một ngày á là chuyện ăn, chuyện của một năm á là chuyện mặc, chuyện của một đời á là chuyện sinh tử. Anh ấy ta chỉ biết lo từ chuyện mỗi ngày cho đến chuyện tối đa là một năm, người ta không biết lo chuyện lớn nhất là chuyện của một đời. Chuyện mỗi ngày là chuyện gì? Mình lo ăn không? Mỗi ngày mình phải lo nấu nướng ăn. Rồi mỗi một năm thì mình lo chuyện mặc, chuyện mặc cho cả năm. Nhưng mà chuyện của cả một đời là chuyện của sống chết, của sinh tử. Cho nên chuyện ăn, chuyện mặc thì mọi loài nó đều biết lo, nhưng mà chỉ có con người thông minh hơn tất cả mọi loài. Con người ngoài cái chuyện ăn mặc ra còn biết lo những cái chuyện quan trọng hơn. Và càng là một con người có tinh thần người mạnh mẽ chừng nào ấy, thì càng biết tới những cái chuyện mà rằng là quan trọng hơn nữa. Đó là chuyện của một đời, chuyện sống chết. Loài thú không có bao giờ quan tâm đến chuyện sống chết, mà không phải là bởi chúng vui, mà bởi vì rằng là chúng thuộc về vấn đề vô tri, phải ý thức, thành ra không biết sợ, thành ra không có biết giải quyết cái vấn đề sinh tử. Thành ra trước y chỉ bát, y bát đó, đó là chuyện của nhật thường sinh hoạt. Đó. Y ở đây thì cũng chỉ cho cái vấn đề mình biết y của Phật Pháp, mà bát của Phật Pháp. Mà tất cả những cái nhật thường sinh hoạt nói trên nó của đối với lại của Phật Pháp đó, đó, đều là những cái phương tiện thiện xảo để độ hóa chúng sinh. Là chẳng hạn thì dù ngay trong cái chuyện ăn, Đức Phật cũng biến nó thành một cái phương tiện độ sinh, hay vấn đề mặc, hay vấn đề gì đó, đủ thứ. Chẳng hạn như là khi vào thành khất thực, thì vào thành khất thực thì ở đây nói thứ đệ khất dĩ, là cứ lần lượt để mà đi, lần lượt nó chỉ cho vấn đề bình đẳng, tâm vô sai biệt, không có chọn nhà giàu hay nhà nghèo, không có chọn món ngon hay món dở, nó bình đẳng. Rồi cái vấn đề đó cũng là nêu lên cái vấn đề là coi nhẹ, coi nhẹ cái vấn đề mà chúng sinh coi nặng, mà chúng sinh coi đó là đời sống. Đời sống là cơm ăn áo mặc. Đức Phật cho rằng là đời sống không phải là vấn đề cơm ăn áo mặc, mà đời sống là vấn đề sinh tử. Cho nên chúng sinh đó, vì sao phải coi nặng cơm ăn áo mặc? Tại vì sợ chết, sợ khổ. Sợ chết, sợ khổ, chết cũng khổ. Mà do sợ chết mà phải bám víu cái sống, bám víu cái sống cho nên cũng phải hay là làm lũ với lại cái cây cơm áo. Thành ra như vậy đó, thì tử cũng khổ mà sinh cũng khổ. Đức Phật sinh từ nhà ni dĩ, là do nơi Đức Phật biết cái mục tiêu của đời sống không phải là cơm ăn áo mặc, mà mục tiêu của đời sống là giải quyết sinh tử. Giải quyết sinh tử đó thì mình biết rằng là giải quyết sinh tử đó để đưa đến cái vấn đề an. Mà vấn đề an thì mình cũng hiểu là trong Phật Pháp thường thường quy định đó, là chẳng hạn như có nhiều người cho rằng là hiện thế an lạc chủ trương. Mà chủ trương hiện thế an lạc là chủ trương làm sao có cơm ăn áo mặc đầy đủ, không có sợ thiếu đó, được thỏa dục ở ngay hiện tại. Cái xu hướng thứ hai đó là xu hướng phàm phu, xu hướng thứ hai là xu hướng của tôn giáo là hậu thế an lạc. Thành ra hy sinh hiện thế để hậu thế được an lạc, tức là về thiên đường, về niết bàn của Ấn Độ giáo, hay là về thiên đường của những cái tôn giáo khác, nó gọi là hậu thế an lạc. Đó. Đạo Phật là chủ trương là cứu cánh an lạc. Cứu cánh an lạc có nghĩa là kể cả hiện, kể cả hậu, kể cả vô lượng hậu, đều an lạc. Mà chúng sinh cho an lạc là vấn đề của cơ manh áo mạn, đó là hiện thế an lạc giải quyết được đó. Thế nhưng chúng sinh có giải quyết tới đến có trọc phú giống như là Vương Khải Thạch Sùng của đời Tây Tấn, giàu có nứt phách đổ tường nhưng mà chung cục vẫn không an lạc. Cơm dư ăn, áo dư mặc, thậm chí lấy lụa là ra trải ra hàng bao nhiêu dặm răng chơi cho vui vậy. Vương Khải với Thạch Sùng tranh nhau giàu mà biểu hiện những cái xa xỉ vô cùng, nhưng mà rồi rốt cuộc thì người ta thường ví von giàu như Vương Khải Thạch Sùng rồi thì rốt cuộc cũng tay trắng và rốt cuộc cũng bất an. Ấy, Đức Phật không có giải quyết giống như phàm phu. Đức Phật biết rằng là giải quyết bằng cơm ăn áo mặc, càng giải quyết càng lo, càng bận tâm. Mà Đức Phật biết mấu chốt của cái lo, lo đó là lo chết là khổ, lo khổ cho nên sinh khổ, lo chết cho nên sợ tử, thành ra tử, tử cũng là khổ. Đức Phật hiểu như vậy. Thành ra Đức Phật biết rằng thiên hạ càng lo cho cái hiện thế an lạc chừng nào, thiên hạ càng hiện thế đau khổ trên mình. Cho đến hậu thế an lạc cũng vậy. Nếu mà hậu thế an lạc mà chỉ là nhất thời, rồi sau đó như cung bắn trên trời hết lực thì lại hoàn trở lại rơi xuống mặt đất. Nếu chỉ như thế thôi thì cái hậu thế đó cũng không phải là một hậu thế an lạc thiệt. Mà giống như hôm trước mình vừa giải thích quá khứ hiện tại vị lai. Bởi vì hậu thế đó đâu có phải là hậu thế, mà chỉ là một cái nhất thời nào đó trong hậu thế, còn không có thể chỉ cho hết hậu thế được. Cho nên vì vậy Lương Vũ Đế, mà cái người mà phân thành 32 chương Kinh Kim Cương này là Chiêu Minh Thái Tử đó, Tiêu Thống là con trai của Phật Tâm Thiên Tử Lương Vũ Đế. Mà Lương Vũ Đế đó có nickname là Phật Tâm Thiên Tử. Mà Lương Vũ Đế đó thì hạ chiêu chỉ đó, gián tiếp bắt ép quần thần và dân chúng phải quy y Phật Pháp, bằng cách rằng là hạ chiếu chỉ khuyên nhủ thôi. Thế nhưng ai mà dám cưỡng lại cái khuyên của vua. Mà trong đó thì Lương Vũ Đế, trong chiếu chỉ Lương Vũ Đế có nói rằng là tha rằng đó, quy y với lại Phật Pháp mà đọa địa ngục còn hơn là đó, nhất thời lên thiên đường theo lối của đạo giáo. Trong chiếu chỉ nói mạnh như vậy. Thành ra quan liêu thần dân hè nhau mà quy y, hè nhau mà xây chùa bắt chước của vua. Vì cha là Tiêu Thuận mà xây chùa Đồng Thái to lớn, và thỉnh thoảng bán mình cho chùa, khiến cho triều đình phải chuộc vua đem về, hao tổn công quỹ không thể tưởng được. Chùa nào cũng giàu, dân chúng á nghèo hơn chùa nhiều quá. Tại vua quá kính trọng chùa chiền. Mà Lương Vũ Đế là một vua thâm tín Phật Pháp vô cùng. Lương Vũ Đế là Tiêu Diễn. Tiêu Diễn là cướp ngôi của họ hàng bà con thuộc đời gọi là Bắc Tề ở miền Nam. Mà nhà Tề đó là mình biết là được lập nên bởi Tiêu Đạo Thành. Dòng họ Tiêu đó là trong số đó có Tiêu Diễn. Về sau này Tiêu Diễn thanh toán cái dòng chính, tức là dòng mà làm vua Tề, rồi lên làm vua rồi cải nước thành Lương, hiệu là Vũ Đế, người gọi là Lương Vũ Đế. Thì Chiêu Minh Thái Tử, người mà tuân theo chiếu chỉ mà chia bố cục của Kinh Kim Cương này ra thành 32 chương mục, mà sau này nó thành cái thói quen ai cũng theo cái như vậy hết, để như vậy luôn. thì mình biết rằng là đó, chính vì cái lý lẽ đó mà Lương Vũ Đế mới bỏ đạo. Đạo đây là đạo giáo mà theo Phật, tức là phản đạo mà quy Phật, mà Lương Vũ Đế nhấn mạnh như vậy. Thì cái hậu thế an lạc của tôn giáo nói chung nó chỉ là một cái hậu thế, không phải là chỉ cho hậu thế thiệt, mà là chỉ cho một giai đoạn ở trong hậu thế thôi, xong rồi đó là tiếp tục cũng phải tính toán nữa. Thành ra chỉ là một tạm thời được nghỉ ngơi ở một cảnh giới gọi là thiên đường, mà không phải là phương pháp gọi là cứu cánh. Mà sở dĩ không phải cứu cánh là bởi vì cả hai xu hướng hiện thế hay là hậu thế an lạc đều không hiểu được vấn đề nhân quả của vấn đề sinh tử hay là khổ lạc, thành ra không giải quyết ngay được tận gốc, thành ra không làm sao mà có thể thành tựu được cái vấn đề cánh an lạc. Mà Đức Phật nó muốn cứu cánh an lạc là vấn đề khai triển cái bát nhã tiềm tàng ẩn phục ở nơi cái kỳ tâm ngu muội này. Thành ra hàng phục kỳ tâm là tác dụng của bát nhã, mà cũng hàng phục kỳ tâm thì bát nhã mới tự hiện bày. Thành ra ở ngay trong cái chỗ mà có khứ có lai, có thủ có xả, có sinh có tử, có đến có đi này, cái của cái kỳ tâm này, trong tất cả những cái pháp đó có một cái thể vô trụ. Thành ra nếu trụ ngay ở trong cái thể vô trụ của cái tâm điên đảo, kỳ tâm điên đảo này, thì tự nhiên cái tâm đến đi này không còn đi đến nữa, cái tâm thủ xả này chẳng còn có một chút xả thủ nữa. Thành ra nói am trụ kỳ tâm. Thành ra chỉ cho cái vấn đề hai cái chữ an trụ kỳ tâm, thì chính cái đó mới đạt được đến cái vấn đề gọi là cứu cánh an lạc. Chúng sinh giải quyết ở bên ngoài, giải quyết bằng cơm ăn áo mặc, chẳng động gì đến cái vấn đề an trụ kỳ tâm. Chúng sinh giải quyết đau khổ á, chúng sinh muốn an lạc á, mà toàn tìm cái bên ngoài không. Chúng sinh muốn an lạc và toàn là phải nương và cầu tìm vào cảnh, tức là thiên đường. Nhân tức là các vị thần thánh có quyền năng, mà chúng sinh không hiểu rằng cơm ăn áo mặc cảnh giới và các vị thần linh không phải rằng là nhân của vấn đề. Chẳng hạn mình yếu, mình nhờ lực của một anh mạnh bảo vệ cho mình, không phải như vậy là mình mạnh. Anh nó mà chết hay là lìa mình ra là mình khốn đốn. Thành ra chẳng hạn như mẹ của Lưu Nhi Ý, mà khi nương cậy vào Lưu Bang nhờ vào sắc đẹp của mình ấy, thì an toàn, thì cảm giác là an toàn mà mạnh mẽ vô cùng. Nhưng một khi Lưu Bang băng hà thì thảm cho bà ta. Đến đổi là bị Lữ Hậu trả thù bằng cách chặt tay chặt chân, móc mắt, ném vào trong nhà cầu, sống như một con chó con heo ở trong chuồng xí, mà trước kia là một thần phi tối ái sủng của Hán Cao Tổ, không ai dám đụng tới. Thành ra nếu mà mình nương vào một cái lực nào bên ngoài thì chẳng khác gì như vậy hết. Lực nó mất thì cái hậu quả khôn lường. Hoặc không hiểu rằng là tất cả những cái mà bất an nó là do tự như mình, không hề dính gì tới những cái bên ngoài. Tự nó cái nghiệp của mình. Thành ra vì như vậy hè nhau mà tìm sự an lạc bằng cái tinh thần gọi là hiện thế hay hậu thế đều thất bại. Mà Phật Pháp thì chẳng có buồn để tâm gì đến cái vấn đề ăn mặc, mà trái lại ăn mặc cũng được thi triển thành một phương tiện pháp độ sinh. Thành ra chính vì vậy nó mà Phật Pháp mới được cái vấn đề gọi rằng là cứu cánh an lạc, mới đạt thành cái cứu cánh an lạc được. Là tại vì giải quyết ngay tận gốc, giải quyết ngay tận gốc rồi thì ngọn ngành đều bị khô diệt, không còn sinh nữa. Những cái ngọn bất an, quả bất an, nó không còn sinh nữa. Nhưng mà đừng hiểu rằng là an lạc đó là cái vấn đề rằng là ở cái cuộc đời này. Còn Đức Phật khẳng định là cuộc đời này là luôn luôn bất an. Nhưng cái người an thiệt đó là có ở trong cuộc đời bất an này và vẫn thủy thủ nhập chiền. Tuy là hứng chịu mọi bất an nhưng mà vẫn thủy thủ nhập chiền. Chứ không phải là cái người mà an lạc đó là cái người rằng là chẳng có bị một cái họa nào, hay một cái phiền hà nào, hay một cái họa nào. Bản thân Đức Phật cũng bị phiền hà ghê lắm, bởi nhiều ông vua, bởi nhiều đệ tử, bởi ngay chính đệ tử của ngài nữa. Lục quần tỳ kheo cũng làm ngài phiền hà lắm, mà bên pháp sư mới lại luật sư tranh chấp với nhau làm ngài phiền, phải bỏ vào đường an cư kiết hạ hết một năm, mà sống mới khỉ mới voi. Là vì vấn đề rằng là đồ chúng của ngài lục đục. Thế nhưng Đức Phật thực sự chưa có bao giờ cảm thấy phiền hà, bởi vì Đức Phật có kỳ vọng gì được ở cái thế gian và chúng sinh đâu. Và Đức Phật biết bản chất của thế gian chúng sinh là du như hỏa trạch mà. Thành ra Đức Phật không có một cái ngỡ ngàng gì hết trơn. Thành ra những cái đó không có làm cho ngài dao động mảy may, ngài vẫn an như thường. Nhưng mà tất cả những hành động làm nó chỉ là một cái phương tiện thôi, để mà giáo hóa cho đồ chúng, rồi khiến cho đồ chúng sau đó phải hòa hợp để đi tìm cầu ngài trở về. Mà không phải thái độ bỏ đi của ngài là thái độ giận hờn, mà là chính là thái độ bắt mọi người phải kết hợp lại. Còn nếu không thì Như Lai thả ở mấy voi mấy khỉ mà không ở với đại chúng. Thì mình biết rằng là lần lượt mà khất thực là khởi một cái ý bình đẳng vô cùng. Rồi sau khi mà ngài thọ thực, thì khi ngài đi khất thực, nghèo cho theo nghèo, giàu cho theo giàu, thì ngài trở về giàu nghèo gì thì cũng không có chia ra, mà giàu nghèo gì thì cũng hỗn hợp lại mà thọ thực, để chỉ cho cái vấn đề rằng là ăn mặc thật sự chỉ là phương tiện, mà không phải là mục tiêu của đời sống. Thì khi mà rửa y, rửa bát, rửa chân, thì rửa chân thì nếu mà nói theo một cái xu hướng khác nữa thì khi nào cũng gọi rằng là thanh tịnh thân nghiệp. Hoặc giả rằng khi thời xưa tỳ kheo đi trên đất cho nên nó dính trần, tức là dính đất, dính gì rửa đi cũng giống như tiêu biểu cho cái vấn đề rằng là tẩy trần. Thì khi có tẩy hết những cái trần như vậy đó thì thân này mới có trở thành là thân kim cương được, tức là thiết giả phu tọa, tức là ngồi theo cái tư thế gọi là kim cương tọa. Mình biết rằng là nếu ngồi bán già mà chân phải để lên chân trái thì gọi là hàng ma tọa, mà nếu chân trái để lên chân phải thì gọi là kiết cương tọa, còn nếu hai chân mà đồng vào nhau gọi là kim cương tọa. Thành ra đôi khi họ hay làm ngài Phổ Hiền thì ngồi theo tư thế của hàng ma, mà ngài Văn Thù thì ngồi theo tư thế của kiết tưởng. Tại ngài Văn Thù có cái danh xưng dịch ra là diệu kiết tưởng. Thì đó là diễn tả khung cảnh khởi tín và diễn tả tất cả những cái nhật thường sinh hoạt của Đức Phật trong khung cảnh. Thì bây giờ trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng, từ nơi chỗ ngồi đứng dậy, trịch bày vai phải, gối phải chống dưới đất, hợp trưởng hai tay chắp lại, cung kính bạch với Đức Phật rằng: Hiếu Thế Tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Thì Tu Bồ Đề, Trung Hoa thường hay dịch ngài là thiện hiện, đó là đến nhất giải không ở trong hàng ngũ đại đệ tử của Đức Phật, là người mà hiểu tính không hàng đầu hết. Cho nên trong tất cả đại đa số các kinh về Bát Nhã đó, là nhân vật chính ở trong kinh là Văn Thù mới lại Tu Bồ Đề, thường xuyên là như vậy. Tại một bên đó là hàng ngũ Bồ Tát là Đại Trí, là Văn Thù. Một bên mà hàng ngũ của Đại A-La-Hán, Đại Tỳ Kheo Tăng đó, mà giải không bậc nhất đó là ngài Tu Bồ Đề. Thì ở đây nói ngài Tu Bồ Đề bây giờ mới từ cái chỗ ngồi đó, đứng dậy từ trong đại chúng chung đó, đứng dậy mà hỏi. Thì ở đây cũng nói cũng giống như là trên cái phương diện là từ cái chỗ ngồi, hay là từ trong đại chúng, hay từ trong cái chỗ ngồi mà khởi thân để mà thưa thỉnh Đức Phật. Thì cái vấn đề mà là khởi lên, khởi đó là ý nói rằng là đó, cái hàng mà tu học đó, từ cái chỗ ngồi của mình, tức là từ cái chỗ mà xưa nay chỗ ngồi là cái chỗ điểm tựa của mình, tức là xưa nay mình sinh sống mà cái sinh hoạt nhật thường của mình lấy gì làm căn bản, thì mình từ cái căn bản đó mà khởi vấn, mà phát sinh hỏi, mà lìa cái chỗ ngồi, mà lìa tất cả những cái như thế đó. Và đại chúng chung ở đây nó cũng chỉ cho rằng là ở trong cái đó, chúng sinh ấy, mà khởi thân, mà thoát ra tất cả những cái phạm vi như vậy để mà hỏi. Còn xưa nay con người khi mà cái chỗ ngồi của nó, nó không có bao giờ nó chịu lìa hết á. Chỗ ngồi của nó đây là những cái ý thích của nó, những cái ham muốn của nó, những cái thú vui của nó, chẳng có khi nào nó lìa hết. Nó đi đâu nó cũng bắt theo cái chỗ ngồi hết á, cái tòa đó của nó hết á. Nó ở đâu nó cũng lôi theo cái tòa nó, nó cũng là nó mà nó cũng vậy thôi. Còn này là ly cái tòa đó thì mới vấn Phật Pháp được. Hành ra giống như là cái người mà tu hành vấn Phật Pháp là cái tâm cầu học. Thì cái người cầu học thì thường thường phải lìa, lìa tất cả những cái mà là gọi rằng là cái nghiệp của mình xưa nay, cái tòa nghiệp của mình ấy, mình sống ở trong nó quen này. Anh đi đâu cũng vác cái tòa nó theo hết, không khi nào nó lìa mình hết. Còn bây giờ đó là tùng tòa khởi thân là lìa nó, là đứng dậy, không ngồi nữa, rồi mới khi mà đứng dậy như thế đó, thì mới biểu lộ tất cả những cái tinh thần mà rằng là quyết chí, là bằng cách mà thiên đàng ngũ kiên thì mình cũng biết rồi, trịch bày vai phải. Cái y thì khi nào cũng để vai phải ra, còn bên tiểu thừa thì khi nào cũng dùng hết, nhưng mà khi mà thuyết pháp hoặc là khi mà vấn pháp đó, thì phải trịch cái y ở bên vai phải xuống dưới nách của mình để lộ cái vai trần bên phải ra. Thì đó là cái ý mà đây đại chúng ai cũng biết, đó là nói rằng vai phải là cái vai gánh vác, mà trịch bày nó ra là để gánh. Gánh đây là gánh giáo pháp và gánh nhất thiết chúng sinh. Anh ra hỏi pháp đây là để gánh vác, không phải hỏi để biết mà hỏi để gánh. Đó. Cho nên học pháp không phải học để biết mà học để phụng sự, thì mới kinh nghiệm rằng là thiên đàng ngũ kiên được. Anh đó cũng là một cái biểu tượng, mà cũng là một bài học nhắc nhở rằng là người học pháp khi nào cũng phải hiểu là mình học pháp để mình phụng sự. Thế nhưng kỳ thật ra nó càng cái thời mặt pháp đó, Thì Tiên Hải khi mà đứng dậy vấn pháp đó, thì còn lấy thêm một cái áo nữa che vai phải lại, tại sợ bị đánh bắt. Mà khi vấn pháp đó, thì nếu cái người kế bên đó, kéo cái áo vai phải họ xuống để họ gánh mình, thành nó chung cục. Thì những cái người mà đáng lẽ thiên đản hữu kiên đó lại chẳng có một chút nào thiên đản hữu kiên, mà tất cả những thiên hạ oan khơi cho nó. Nó có thiên đản hữu kiên đâu mà bắt nó gánh, bắt nó gánh mình, bắt nó gánh tất cả những ý muốn của mình, tham vọng của mình, bắt nó gánh tài sản của mình, lấy chủ triền làm tài sản riêng tư, không ai có quyền quyết định ngoài mình đó. Mà rồi lại bắt chúng sinh phải gánh cái mà chỉ có mình có quyền quyết định. Nó không phải nó chỉ gánh cái tòa nhà nó cho mình thôi, nó gánh cả mình nữa, nó phải nuôi mình nữa. Còn mình gánh lại thì gánh cái gì đây? Không thấy. Chỉ trực chờ là khi nào mà họ có tăng ra bối rối thôi, thì làm một chút mưa móc, nó cho là gánh vác chúng sinh. Mà có gánh gì đâu, gánh ít nhưng mà lượng nhiều, nhân những cái như Phật sự kiểu đó. Gánh thì ít lắm, mà lượm vào thì thật là nhiều. Còn đâu có thiên đàng hữu kiên. Thành ra khi hiểu rằng là mỗi lần mà mình học Phật Pháp ấy, là để mình gánh vác. Nhưng mà trở lại nó thành một cái truyền thống. Thành ra có khi lúc làm cư sĩ thì gánh vác kia lắm, biết cúng dường kia lắm, mà lúc thành tu sĩ rồi thì tự nhiên nghĩ như vậy, mình không bao giờ cúng được hết á, mà mình chỉ nhận cúng thôi. Và mình không biết cúng dường là gì nữa, mà mình chỉ biết rằng là nhận thọ, nhận cái cúng thôi. Và người ta có trách nhiệm phải cúng, và mình có trách nhiệm lớn lao là phải nhận. Và tự nhiên suy nghĩ như vậy, thành ra bãi đi mất một cái gọi rằng là công đức vô cùng của Phật Pháp, là công đức gánh vác thể độ nhất thiết chúng sinh, tức là thiên đàng hữu kiên ấy. Đạo Phật thì gì cũng bên phải chỉ cho tất cả những cái gì là sức mạnh cũng như chân chính, tại vì con người quen hay dùng bên phải. Đó. Thành ra lấy vai phải gánh, lấy gối phải chịu đựng. Giống như khi mình gánh cái gì đó, mình cúi xuống, mình chống cái chân phải, mình đưa cái vai phải ra để mình chịu đựng mọi cái sức nặng, để mình lấy đó làm một cái sức chịu, một cái sức nhẫn, là có nặng tới mấy cũng đem thân này ra, mà nhất là gối phải và vai phải ra chịu đựng. Ở gối phải vai phải nó là tượng trưng cho tay với chân, nó là tượng trưng cho sức mạnh của cả toàn thân, của lực của toàn thân. Thành ra với tất cả những cái hình ảnh, những cái quang cảnh xảy ra giữa Đức Phật với lại các vị đại tỳ kheo tăng, là cũng đủ diễn tả nên bao nhiêu những cái tinh thần của bi trí, cũng diễn tả ra vô hạn. Nhưng mà nếu mà mình không có nhận ra, thì mình thực ra rằng là cô phụ chư Phật với lại các vị tại tỳ kheo tăng nói trên. Thành ra mình cũng nhái lại là thường thường mình cũng để vai phải. À, mà thậm chí mình còn ngon lành hơn là quỳ luôn hai gối, chứ không phải một gối nữa, tức là làm gấp đôi luôn á, lãnh gấp đôi luôn á, mà là chẳng có chút xíu nào hết, chẳng có mảy may nào hết, mà rồi chỉ có coi trọng cái hình thức là đắc y như vậy, mà không có coi trọng cái hình thức rằng là chừa vai phải. Mà nếu trọng cái hình thức chừa vai phải thì y phục nào cũng là y pháp hết. Mà nếu không trọng như vậy thì cái y pháp đó cũng chỉ là y vải, chẳng có mảy may công đức nào hết. Thành ra sau này thế gian chỉ chú trọng như vậy, y áo xem có ngay thẳng không, sửa lại từng chút, nhưng mà không có chịu nghĩ rằng là cái vai này gánh được bao nhiêu, sửa lại từng chút, là sửa lại thêm nữa, gánh thêm nữa, gánh thêm nữa, mỗi ngày mỗi gánh thêm một chút trọng lượng, để mà gánh tới vô hạn, có nghĩa là nhất thiết chúng sinh. Rồi thì hợp trưởng cung kính, cung hợp trưởng đôi khi nói là hợp thập, là tại vì 10 ngón tay hợp lại. Thì thường thường hợp trưởng này cũng có nhiều ý nghĩa ghê lắm, nhưng mà đa phần tượng trưng cho bàn tay tả, tượng trưng cho tục đế, bàn tay phải đó tượng trưng cho chân đế, chân tục, hợp lại, hợp nhất mà không có hai. Mà ở nơi tục có chân, ở nơi chân có tục, hòa hợp không phân biệt. Thành ra cái hợp trưởng, hợp trưởng đó là biểu lộ một cái hình tướng là cung kính, là biểu lộ một hình tướng gọi rằng là nhi phụng mạng, tại cung kính cho nên phụng mạng. Mà cung kính Đức Phật hay phụng mạng Đức Phật là chính là cái vấn đề gọi rằng là y theo Đức Phật mà phụng mạng. Cái giáo pháp của Đức Phật thường xuyên là giáo pháp, nhất là giáo pháp của Đại Thừa Phật Pháp, là đều rằng là bình đẳng, vô phân biệt. Thành ra hồi nãy mà mình nghe cái mà định nghĩa đại tỳ kheo, đại tỳ kheo cũng là thiện ác câu khiển, mà nếu khử ác thủ thiện là tiểu tỳ kheo, mà thiện ác gì đều bỏ thì đó mới là đại tỳ kheo. Thành ra cái danh từ ở đây sử dụng là đại tỳ kheo. Thì tất cả những vị đó đều là biết cung kính Đức Phật đúng nghĩa. Còn thiên thà của họ tưởng họ cung kính Phật, nhưng mà kỳ thật họ chưa từng cung kính. Thành ra họ chắc tay mà không cung kính. Và cung kính bất như phụng mạng. Cung kính thì phải mỗi ngày mỗi từ tòa mà khởi, tùng tòa như khởi, tức là có nghĩa rằng là bỏ bớt đi thủ xả, bỏ bớt đi tăng ái, vơi bớt đi. Nếu mà không nói là đốn diệt nó, nếu đốn diệt không được thì tiệm diệt, tiệm phá, bằng cách là ít ngồi trên cái tòa đó nữa. Mà muốn mà phá tất cả những cái đó thì phải làm lại cái vấn đề mà đại phá nó, tương phản và đại phá nó, đó chính là thiên đản hữu kiên mà hữu tất chiếc địa, tức là gánh vác. Mình xưa nay ngồi trên cái tòa được gánh, ngồi trên kiệu, tòa này tức kiệu, ngồi trên kiệu được gánh và luôn luôn tham cầu những cái sự như vậy. Hôm nay rời cái tòa là xuống kiệu gánh thiên hạ. Gánh vác thiên hạ thì như vậy á, thì tự nhiên bỏ được tất cả những cái phân biệt đó, bỏ được tăng ái, bỏ được thủ xả, vơi dần. Và vơi dần đó là phụng mạng Đức Phật, đó là cung kính Ngài, đó là hợp trưởng, phát những cái tâm như vậy mà bạch với Đức Phật rằng là thực là hy hữu Thế Tôn. Mình biết Thế Tôn là bậc mà được nhất thiết thế gian xưng dương tán thán, cho nên gọi là Tôn, và cũng là một trong 10 hiệu của Đức Phật. Và Đức Phật thì hy hữu, tại Phật như kim cương, tại thân Phật kiên cố, thân Phật quang minh, tâm Phật kiên cố, tâm Phật quang minh, cho nên thân tâm của Phật thì hy hữu, cho nên thân hy hữu, tâm hy hữu, tâm kiên cố, thân kiên cố, thân quang minh, tâm quang minh. Vì vậy mà được thế gian xưng dương, cho nên nó hy hữu thế tôn. Như Lai, chứ đó mình cũng biết rồi, qua nhiều cái kinh mình có học, mà ngay trong kinh này, theo tinh thần của kinh Kim Cương định nghĩa đó, là vô sở tùng lai diệt, vô sở thứ thì danh Như Lai. Hoặc một cái nghĩa thông thường ngoài kinh Kim Cương là thừa như thập đạo Như Lai, là do nơi đúng cái như thập đạo mà xuất hiện, thành gọi là Như Lai. Thành ở đây có thể kết hợp cái danh từ Như Lai là thừa như thập đạo Như Lai đến với vấn đề là vì lý do gì mà Đức Phật phải đi khất thực. Thì Đức Phật đi khất thực thì nói nhiều lý do, đó là cái lý do rằng là tạo nhân duyên cho mọi người. Tại vì đi khất thực thì người ta sẽ biết tới mình, và người ta sẽ có dịp để cúng dường bố thí, và khi người ta cúng dường bố thí thì nhờ vậy mình hồi hướng cho người ta kết duyên, gắn cái duyên tu hành của mình vào với cái người thí, để lấy họ làm đối tượng độ đó, lấy họ làm đối tượng báo ân và đối tượng để độ sinh. Thành ra kết quảng bá nhân duyên với lại thập phương chúng sinh, tập cho tính không tham, là cho gì ăn nấy. Tính không tham là không có tích chứa tài sản, coi cái chuyện ăn mặc chỉ là cái chuyện phương tiện để độ sinh, phương tiện để kết duyên, phương tiện để diệt lòng tham thôi. Coi nó trở thành một phương tiện tu hành, mà không phải là một phương tiện cứu cánh cuộc đời ăn mặc như chúng sinh nó thường tưởng. Rồi thì như thế thì thiên hạ cúng dường, cho đến về sau này vua Trung Quốc cúng dường món ngon vật lạ, cho đến đến kể là Đức Phật vào những cái làng hẻo lánh cúng những cái món món lạ, nhưng mà không phải món ngon vật lạ, món ghê vật lạ, lạ lùng quá xá, nhưng mà cũng bất được như thường. Thì ở đây trở lại cái vấn đề là nếu mà Đức Phật mà cứ đi đứng như vậy với đệ tử của Ngài ăn không, người ta nói rằng là cái hàng vô thích sự chẳng làm gì lợi cho xã hội, mà chỉ đi ăn trực ăn chờ hết người này đến người kia, giống như đệ tử của Mạnh Tử là Bành Canh nói với lại Mạnh Tử rằng là tôi thấy thầy á đi đâu đó thì xe ngựa đến cả 10 cỗ, người tùy tùng đến cả 100 người đó. Ngài tôi đâu cũng được vua chúa cho đủ thứ đó, phẩm thực mỹ vị, ăn uống này kia sung sướng, đời sống sung sướng như vậy. Mà đối với lại người mà bậc mà kẻ sĩ mà như thế nó thì có quá đáng không, mà thọ nhận như vậy có quá đáng không? Học trò Mạnh Tử hỏi Mạnh Tử. Ở đây tốt về chỗ đó, hỏi các đại tỳ kheo thử giải thích. Tại vì nếu mà như thế thì nếu mà người ta nói đạo Phật thì cũng giống như là Bành Canh mà nói Mạnh Tử vậy, mà là học trò, nhưng mà thật sự không cố ý chỉ trích thầy mình, nhưng mà chỉ có thắc mắc mà hỏi rằng thầy mình làm như thế thì có quá đáng không, ngồi mát ăn bát vàng, không hề sản xuất, không hề làm gì hết mà hưởng thụ như vậy, mà chưa thấy sản xuất, chưa thấy canh tác, chưa thấy làm bất cứ cái gì mà tay chân hết, động thủ hết, động khẩu không, thì như thế có quá đáng hay không? Thì có đáng không? Ai đáp dùng Mạnh Tử mà cũng có nghĩa là đáp dùng thì cũng tương ứng. Nếu ta nói bây giờ đạo Phật mà cứ chỉ có đi mà ăn trực ăn chờ như thế làm sao, rồi mình cũng vậy, rồi bây giờ cứ đi thọ nhận của người ta ăn làm sao, lỡ rằng là bây giờ mình đang còn ngồi giảng ở một khu nào có người nó giơ tay nó hỏi như vậy làm sao được, lẽ mình còn ngồi nhìn trời cái đã hả? Chúng ta phải tức tốc đáp chứ. Ai đáp rằng là tùy theo bần tăng thì như thế thì có quá đáng hay không. Còn cái chuyện ta tình nguyện thì cái chuyện đó là chuyện khác. Còn cái chuyện mà bản thân mình á đó, mà mình không có, chẳng hạn như cũng có rất nhiều người cũng suy nghĩ như vậy mà không chịu thọ nhận đó, không chịu nạp thọ, ví dụ vậy. Thế cái đó là sĩ phu với lại tỳ kheo tăng, thanh tịnh tỳ kheo tăng, không lẽ là người ta tình nguyện thì người ta tình nguyện bất kể cái gì mình cũng nạp thọ sau đó. Nhiều cái nó tình nguyện mình cũng đâu có chịu nạp thọ đâu. Sao
thì
còn im lặng là đầu hàng hết à? Khoan, cô tình nguyện luôn. Có cái vấn đề thọ nhận, có cái vấn đề mình bảo là tôi đâu có nhìn thấy cái này là thọ nhận hay không thọ nhận đâu, ra tôi thọ nhận quá đáng là mình biện hộ cho cá nhân mình. Còn cái vấn đề của cái chuyện thọ nhận, còn cái vấn đề đây là đáp cái vấn đề nó thọ nhận đó không quá đáng. Còn cái vấn đề mình nói là tôi thọ nhận thế nhưng mà điều tôi thanh tịnh lắm, tôi không có thấy cái vật này thọ nhận, tôi cũng thấy cái người thọ nhận, tôi cũng thấy cái gì đó, thành ra tôi thọ nhận thanh tịnh. Cái đó là mình biện hộ cho bản thân mình khi mình thọ nhận thôi. Còn mà mình phải là biện hộ cho vấn đề thọ nhận. Theo quan điểm của Đức Phật thôi đó, thì Đức Phật cho là quá đáng hay không quá đáng. Dưới quan điểm của Đức Phật thì như thế nào? Nãy giờ những người nói là không quá đáng, người nói quá đáng. Thì câu trả lời của Đức Phật là cả hai. Là tùy theo trường hợp thôi. Tùy theo trường hợp thôi, thì nãy giờ cũng có nhiều người trình bày. Rồi thì bây giờ đến Mạnh Tử nói. Mạnh Tử nói là không có đụng gì tới Phật Pháp hết á. Mà Mạnh Tử biện hộ cho cái vấn đề rằng là thọ nhận đó. Mà không cần phải nói là mình chứng ngộ hay mình gì hết trơn á. Mà Mạnh Tử nói như sau. Mạnh Tử nói rằng nếu mà không hợp với chính nghĩa, nếu mà không đúng với lại đạo á đó, thì đến một nắm cơm thôi tôi cũng nhận đó. Nhưng mà nếu mà vì chính nghĩa mà thuận theo đạo á đó, thì tôi thử hỏi ông nghiêu cho Thuấn cả một cái thiên hạ đó đó, chứ đừng có nói là cho bao nhiêu cỗ xe, bao nhiêu người hầu, cho cả một cái thiên hạ đó, thì ông cho rằng là Thuấn là quá đáng sao? Thì ông có nghĩ là Thuấn quá đáng không? Tại vì Thuấn lấy cả thiên hạ, chứ đừng có nói là chỉ mới có một cái chút xíu thôi. Thì Bành Canh nói rằng ý tôi không phải là như thế, nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng là các kẻ sĩ ở trong thiên hạ nó không có vất vả, không có làm lụng, không có này kia hết đó, mà được hưởng, mà trong khi bao nhiêu người người ta phải vất vả lao động, người ta phải làm lụng, người ta phải chịu đựng đủ mọi cái khổ, người ta mới có được cái miếng cơm, cái áo mặc. Mà kẻ sĩ thì tương đối chẳng có chịu cực một cái mảy may gì hết trơn đó, mà lại được đó. Mà lại được như vậy á. Mạnh Tử nói với Bành Canh rằng là cái vấn đề mà được đó, nó là ông chiếu theo cái này, dù nói tắt chứ còn hai thầy trò nó cũng tranh luận cũng giữ, mình nói tắt là ông chiếu theo hả, cái việc làm hay là cái công lao mà người đó được. Chẳng hạn như là bây giờ ông cứ nhìn vô, ông nhìn vô thường thường nó, thì dụ như là ông ban bố cái tặng phẩm hay là ông ban bố cái phần thưởng, thì ông nhìn vào cái vấn đề công lao hay ông nhìn vào cái vấn đề của việc làm mà ông quyết định. Thì Mạnh Tử nói rằng là cái kẻ sĩ đó ở đại khái đó. Thôi bây giờ mình lấy cái lời của Mạnh Tử đó mà mình nói đó thì nó còn rõ hơn là lời của Mạnh Tử nữa, mà Mạnh Tử bác Mạnh Tử ghê lắm, nhưng mà Mạnh Tử cũng bị chỉ trích như vậy, mà Mạnh Tử thì đáp như vậy, Mạnh Tử đáp hay hơn đó. Mạnh Tử đáp rằng là khi người ta nói rằng là Mặc Địch, tức là Mạnh Tử á, Mặc Địch là chẳng làm gì hết, cày không cày, đánh giặc không đánh giặc, dệt không dệt, mà tối ngày ăn rồi đi á, tối ngày ăn rồi đi đây đi kia, hưởng thụ được vua chúa kính trọng, được phần thưởng nghĩa là dồi dào, có quá đáng không? Mạnh Tử đáp hay lắm á. Nhớ Mặc với Mạnh khác, Mặc Địch đó. Mạnh Tử nói như vậy: Địch Tây vẫn muốn cày, nhưng mà sức của mình cày không đủ chia cho tất cả kẻ đói ở trên thế gian này, mỗi người được một nắm gạo. Địch Tây cũng muốn mặc giáp cầm gươm chiến đấu để bảo vệ cho người nghèo, nhưng mà xét thấy lực của mình đánh không nổi quá ba người. Địch Tây cũng muốn dệt vải may áo, mà nghĩ là sức của mình dệt cả đời không đủ chia cho những kẻ nghèo khốn ở trong thiên hạ, mỗi người được một gang vải. Tại vì như thế, địch không cày, không dệt, không chiến đấu, chỉ dùng cái lưỡi này của mình đi khắp nơi thuyết phục các vua, trên thì vua, dưới thì quan, biết chia sẻ lương thực vài vóc cho kẻ khác, đó là biết bảo vệ kẻ khác. Nếu địch nói thành công thì địch không cày mà thiên hạ ấm no, địch không dệt, địch không cày mà thiên hạ no đủ, địch không dệt mà thiên hạ được ấm cúng, địch không cầm gươm mặc giáp mà thiên hạ thái bình thịnh trị. Nó Mạnh Tử nói. Còn chuyện của hai thầy trò Mạnh Tử nó còn những cái khúc sau để dành lắm, nó là những khúc sau, sau này đại thác còn đối thoại những cái khúc mà nó có liên quan. Nhưng ở đây liên quan chỉ là cái vấn đề Dư Vũ muốn lôi cái chuyện Bành Canh với lại Mạnh Tử, là bởi vì Mạnh Tử nói cái chuyện vấn đề là nếu không đúng với đạo, không hợp với chính nghĩa, một nắm gạo thôi, tôi cũng nhất định không thọ. Như vậy thì đối với Mạnh Tử đó là cũng có trường hợp quá đáng, mà cũng có trường hợp không quá đáng. Thành ra cũng có trường hợp không phải là quá đáng khi mà ta giết bóc lột của một cái bà nghèo quá chừng có một chút cơm thừa, mà cũng nỡ lòng lấy ăn cho được đó. Mà không phải quá đáng. Thành ra với Đức Phật thì với Mạnh Tử thì không phải là vấn đề là quá đáng hay không quá đáng, mà là cái vấn đề của cái tinh thần thọ nhận. Thành ra hợp với đạo, thành ra Đức Phật là thừa như thật đạo Như Lai, gọi là Như Lai. Như thật là như, mà do như thật đạo mà xuất hiện lên đời cho nên gọi là Lai, nói tắt là Như Lai. Thành ra Đức Phật xuất hiện nơi đời cũng chỉ vì một cái vấn đề gọi là một đại sự nhân duyên mà khai ngộ cho chúng sinh thôi. Thành ra nếu không phải vì một đại sự nhân duyên, nói trên khẳng định Đức Phật cũng như Mạnh Tử thôi, một nắm gạo cũng nhận. Mà Đức Phật chắc chắn sẽ tự túc. Mà Đức Phật không những như thế còn thường hành bố thí trong vô lượng đời, còn cho nữa. Thành ra cái đó là mình chưa có kể, mình phải nói tới những cái vận dụng, tới những cái pháp gì đó, phương tiện thiện xảo của Đức Phật, là chính cái vấn đề Đức Phật thọ đó là Đức Phật bố thí đó. Chính cái thọ của Ngài đó, là cái bố thí phước cho kẻ kia. Mà giống như bữa trước Sư Phụ có nói đến cái vấn đề rằng là Tam Luân Thể Không đó, mà nó bình đẳng ở trong cái sự bố thí. Nhưng mà nếu mà nói theo như thế thì người ta chỉ nghĩ rằng là mình biện từ biện minh cho mình, còn liệu mình có được như vậy hay không, Nhưng mà đây là chỉ nói là biện minh cho cái vấn đề rằng là khi mà thọ nhận của một người, cái người đó, cái nhân vật đó, cái người đó, thì dùng Đức Phật thọ nhận hay rằng Mạnh Tử thọ nhận hay Mặc Tử thọ nhận, và khi mà được cung kính thì cái vấn đề thọ nhận dưới mắt của Mạnh Tử nhìn rằng là hợp với lại chính nghĩa. Mạnh Tử vì chính nghĩa thôi mà du thuyết vua chúa, mà do vì như vậy đó mà được sự tình trọng của vua chúa, mà được vua chúa ban thưởng. Nhưng mà sau này Bành Canh còn hỏi một câu cũng ác lắm. Bành Canh mà như vậy đó, cái người lao động tay chân đó, là vì cơm ăn áo mặc, như vậy kẻ sĩ đi du thuyết có phải chăng chí hướng cũng ở chỗ cơm ăn áo mặc? Cái đó hạ hồi phân giải. Hai thầy trò còn tranh luận cá xôn xao, nhưng mà từ từ đó, mình dù không muốn lạc đề, nhưng mà mình ở đây thôi, từ khi nào mà nó đụng tới những cái vấn đề sau đó thì mình lại móc nó ra, mình lại tiếp nối từng câu của Bành Canh. Thì như vậy á, thì đại loại rằng là mình hiểu được nguyên cái phần đầu, nhưng mà còn cái vấn đề rằng là Như Lai mà thiện hộ niệm, Như Lai là thiện phú trúc, thì chính vì Như Lai đó là thừa Như Thật Đạo Như Lai, thành ra Như Lai đến nó chỉ vì Như Thật Đạo thôi mà xuất hiện ở nơi đời. Mà chỉ có một cái ở nơi đời này có thể hộ niệm đó, cho nhất thiết chúng sinh, mà đằng sau này Đức Phật kể ra đến cả thập loại chúng sinh nữa là đều được Đức Phật hộ niệm. Mà giống như rằng là Tu Bồ Đề ở đây tán thán Đức Phật là Như Lai là bậc hy hữu, bởi vì Như Lai mới là bậc mà có thể khéo hộ niệm. Thì thiên hạ hiểu hộ niệm tức là bằng những cái thần thông, bằng những cái ban bố cho những cái mà như ý muốn, ban bố cho những cái vật dụng, thì thiên hạ cho đó là hộ niệm. Nhưng đó, hộ niệm như vậy là hộ niệm chỉ là những cái hộ niệm nhất thời mà không phải là hộ niệm nữa, bởi vì chính những cái thứ đó mà làm cho đại loạn thiên hạ, chính những thứ đó mà làm cho thiên hạ phải một đời lao lực. Thành ra không khi nào hộ niệm bằng cách là làm cho chúng sinh có đủ môi trường và phương tiện để một đời lao lực. Mà hộ niệm nó chính là làm cho chúng sinh một đời thủy thủ nhập triền thanh thản, vứt bỏ lao lực, đó mới là hộ niệm. Mà hộ niệm đó chính là vấn đề rằng là của chân lý, tức là của Như Thật Đạo. Thành ra chính vì Như Lai mới thiện hộ niệm, Như Lai là thiện hộ niệm, để Như Thật Đạo đó mới là đạo hộ niệm, mới là sự hộ niệm. Mà người mà tương ưng với sự hộ niệm đó là sống ở trong, sinh hoạt ở trong sự hộ niệm đó, hành xử ở trong cái sự hộ niệm đó, tức là hành xử như thật, Như Thật Đạo, người đó chính là chư Bồ Tát. Thành ra hàng Bồ Tát là hàng mà thọ lãnh được cái sự hộ niệm. Thành ra mình đừng có quên đi rằng là trong cái cuộc đời của mình thường thường nó cũng có song hành. Thế nhưng nó có song hành cái vui với cái buồn. Thế nhưng một người mà cái số khổ là một người hay nhìn cái khía cạnh buồn. Và khi nhìn khía cạnh buồn thì cái buồn nó tác dụng toàn bộ tâm lý. Thành ra tâm lý nó sầu khổ. Nhưng mà kỳ thực dù là buồn mấy, nhưng mà bên cạnh mình vẫn còn rất nhiều niềm vui. Nhưng mà không bao giờ mình nhìn thấy được, mà thực ra nó hiện hữu. Bây giờ buồn cách mấy, nhưng mà mình cũng nghĩ mình có thân thể khỏe mạnh đó. Mình có những cái hoàn cảnh còn hơn nhiều người xa. Mình có đủ thứ cái giống như là Vĩnh Khải Kỳ nói vậy. Và như vậy á, thì thực tình ra cái khổ đó chưa bù đắp lại được cái sướng của mình, lại cái sướng nhiều hơn. Thế nhưng còn người ta có xu hướng rằng là một cái mà không như ý thì đủ làm nhuốm khổ toàn bộ những cái khác. Anh đó cũng là cái bản chất tham. Tại tham cho nên một cái không như ý là bần thần khó chịu, là bởi cái chỗ tham thì nó tham khổ. Còn nếu không tham thì cho là mình mất cái đó đi, nhưng mà mình còn nhiều cái khác. mà cái mất thì không kể, cho là vô thường, thành ra mất thôi bỏ thì không khổ, thành ra tham nó tạo nên những cái khổ, thành ra con người ta nó không có, tại vì chính càng chạy theo tất cả những cái mà gọi là hộ niệm theo cái nghĩa rằng là thỏa mãn dục, tức là hiện đời an lạc, cho nên chính vì như vậy nó tất cả những cái hộ niệm nó hộ không nổi. Nhưng mà chỉ có cái trí tuệ, cái kim cương bát nhã, tức là như thật đạo. Đó. Như thật đạo là Như Lai, Như Lai khéo sở hộ niệm, tức là như thật đạo khéo sở hộ niệm. Mà những người nào mà nằm ở trong cái sở hộ niệm nói trên là cái hàng mà có thể đó, tức tùng tòa khởi, cái hàng mà có thể thiên đàn hữu kiên hữu tất chức địa, hàng đó được hộ niệm, mà không phải Đức Phật phân biệt. Cái sự hộ niệm của Đức Phật phủ xuống toàn thể chúng sinh, thế nhưng mà ăn thua người lãnh thọ, thành ra người nào tín thọ người đó được hộ niệm. Cái đó chỉ là một cái lẽ tất nhiên thôi. Và thiện phu trúc thì mình biết cái thiện phu trúc là cái vấn đề rằng là dặn bảo giữ gìn. Thì với Đức Phật thiên hạ thì trước khi lâm chung thì chỉ dặn bảo và giữ gìn tài sản, cơm ăn áo mặc ở cuộc đời. Đức Phật thì dặn bảo và giữ gìn cái như thật đạo, cái mà thiện hộ niệm nhất thiết chư chúng sinh. Thành ra tâm của Đức Phật quảng đại, tại nhờ như thật đạo quảng đại, thành ra có thể khéo vì nhất thiết chúng sinh mà phú trúc. Còn thiên hạ nhân phú trúc chỉ vì tôn tử mà phú trúc thôi. Còn Đức Phật phú trúc là vì thiên hạ nhân, vì nhất thiết chúng sinh, vì ba đời mười phương chúng sinh mà phú trúc. Thành ra phú trúc đó mới thiện, mới khéo, mới tốt, mới đẹp, mới cao quý. Người nào là người lãnh được cái phú trúc đó, đó là những người mà nhất thời đó, nhất xứ câu hội với Đức Phật, tức là cùng với Phật có cái duyên về cái phú trúc nói trên, về cái như thật đạo nói trên. Hàng đó là hàng lãnh được cái sự phú trúc, hàng đó là hàng Bồ Tát, hàng đó có thể phát được đại đạo tâm, thành ra mới gìn giữ cái như thật đạo của Đức Phật được. Nếu không phát đại đạo tâm không có gìn giữ được. Và hàng đó cũng sẽ là hàng mà được Như Lai hộ niệm, hàng đó sẽ hộ niệm mọi chúng sinh khác. Và vì hàng đó sẽ hộ niệm mọi chúng sinh khác mà hàng đó phú trúc được, giữ được cái Đức Phật phú trúc, và hàng đó cũng thiện phú trúc đối với lại những người được cái hàng ngũ đó đắc giác ngộ. Thành ra Như Lai chỉ có một cái để phú trúc, và Như Lai chỉ có một pháp để hộ niệm, và nó gọi là đó, hy hữu thế tôn Như Lai. Như Lai thì mới thiện hộ niệm với thiện phú trúc thôi. Thành ra mình dưới cái sự hộ niệm của phú trúc đó, nếu mình nhìn ra hộ niệm phú trúc, mình hành được Bồ Tát đạo, mình có thể chứng được Bồ Tát quả. Nếu mình nhìn không ra thì chung cục vẫn không lãnh thọ được sự hộ niệm nói trên, và vẫn không phú gìn giữ cái phú trúc của Như Lai được. Nghĩa là mình nhất quyết không có tức tùng tòa khởi, kiên quyết bám chặt lấy cái tòa. Và nghĩa là mình không có hứa khả với Đức Phật, mà chuyện đó con dám hứa đâu nghe Phật, tức là chuyện mà thiên đản hữu kiên hữu tất chức địa, con dám hứa đâu. Đấy. Chuyện mà là mỗi ngày gõ mõ tụng kinh ba thời thì con hứa, nhưng mà chuyện mà thiên đản hữu kiên hữu tất chức địa mà tức tùng tòa khởi, con dám hứa đâu nghe Phật. Và như vậy thì làm sao mà mình duy trì được cái pháp của Như Lai, của Như Thật Đạo? Làm sao mà mình có thể được hộ niệm ở trong cái pháp của được, khi mà mình khư khư ôm giữ cái tòa của mình, bo bo sợ mất một đời, một đời đông bôn mà tây bảo cũng chỉ là chỉ để mà là gìn giữ và tăng trưởng cho cái tòa của mình thôi, mỏi mòn nhọc nhằn và lao lửa cả một cuộc sống mà chẳng ích lợi cho ai hết. Thành ra hai đó nó song hành. Cái giáo pháp của Đức Phật thì luôn luôn hiển bày trước mình ấy. Nhưng mà chỉ tại vì cái sự mà mê mất cái bản tâm đó, thất mất cái bản tính của mình từ xưa đến nay nó nặng quá à. Thành ra cứ ôm khư khư cái tòa mà là đó, mê thất tự tính, ôm khư khư cái tòa nó trên để mà mưu cầu những cái gọi là cơm ăn áo mặc vật dục nhất thời, gọi rằng là hiện thế an lạc, tự hào và gáy lên rằng là ta là người thực tế, mà quả tình chỉ là túy, gọi rằng là gì, túy sinh mộng tử, sống thì say, chết thì mộng, mà lại cho mình là thực tế, thực tế mà cả một cuộc đời lao lửa, thực tế mà cả một cuộc đời chẳng ích lợi gì cho ai, thực tế mà phải bị chi phối bởi đủ thứ ngũ dục, mà lại hô là thực tế. Mà những người thoát được khỏi đó thì mình bảo họ không thực tế. Thành ra khi nào mà giác ngộ, tức là nhận ra giáo pháp của Như Lai mà giác ngộ mà tím thọ được đó, thì có thể tức tùng tọa khởi. Mà ngay khi tức tùng tọa khởi thì thiên đàng hữu kiên hữu tất chức địa, mà tín thọ phụng hành, kết luận là lãnh thọ được cái giáo pháp của Như Lai. Về